Bố y quan đạo, chương 1254, tâm tư mâu thuẫn của phụ nữ, góc truyện audio.com, khu giải trí Lam Thiên ở thủ đô trước nay đều được coi là khu cao cấp, danh tiếng rất cao, làm ăn thịnh vượng. Khu giải trí này ngoài kinh doanh thì còn dựa vào quan hệ, nói về bối cảnh. Lam Thiên vẫn luôn là sản nghiệp của Quách gia, hơn nữa luôn là chỗ cư ngụ của Quách Tuyết Phương. Nàng là người có bối cảnh và hậu trường vững như núi đá, hơn nữa lại kinh doanh có tâm tư, vì vậy Lam Thiên luôn là nơi nhân sĩ thượng lưu lui tới. Nguồn tại ện phun rất nhiều năm trước quan hệ giữa Trương Thanh Vân và Quách Tuyết Phương bị người ta bàn tán say sưa ở thượng tầng xã hội và một phần quan trường, Quách Tuyết Phương chưa lập gia đình mà có con, đây là sự thật. Dần dà thời gian trôi qua, những điều tưởng chừng thần bí và mẫn cảm đã dần lộ ra, quan hệ giữa Trương Thanh Vân và Quách Tuyết Phương đã được nhiều người thầm hiểu, đám người này cũng rất cẩn trọng, không ai dám dớ vào vấn đề này. Nhưng thanh niên lại có nhiều người không kiêng kỵ, thậm chí trong thế hệ trẻ của Quách gia, bọn họ cũng không kiêng kỵ về chủ đề này. Trương Thanh Vân đến thủ đô nhận chức, hắn trở thành bí thư thị ủy thủ đô, không biết có phải vì nguyên nhân này hay không mà gần đây Lam Thiên làm ăn còn tốt hơn trước, cả ngày đều lũ lượt xe ra xe vào. Phòng khách quý của khu giải trí Lam Thiên thường yêu cầu khách phải là những người tôn quý, như vậy mới có thẻ vàng. Những hội viên như vậy chẳng khác nào có mái nhà thứ hai là khu giải trí này, bọn họ muốn làm gì ở đây cũng được hưởng thụ những tài nguyên tốt nhất. Nếu nói một cách không khoa trương thì Lam Thiên kinh doanh thành công nhất chính là phát thẻ vàng, khu giải trí quản lý thẻ vàng rất nghiêm, chỉ có những người có thân phận và cực kỳ tôn quý mới có. Vì vậy ở thủ đô mà có được thẻ vàng của Lam Thiên sẽ là một biểu tượng cho thân phận, có rất nhiều nhà giàu mới nổi hoặc khách đến từ bên ngoài đã bỏ ra rất nhiều tiền của và tinh lực với mong muốn được sở hữu một thẻ vàng của Lam Thiên nhưng không được. Đây không phải chỉ có một, có rất nhiều, vì vậy mà thanh danh của Lam Thiên bùng lên dữ dội, danh tiếng ngày càng lớn. Hôm nay ở quán ba đại sảnh phía tây của khu giải trí Lam Thiên tụ tập rất nhiều người, phần lớn là những nam nữ trẻ tuổi đẹp đẽ, có cặp là người yêu, vợ chồng, phần lớn là anh đẹp trai em đẹp gái. Đám người này có khí chất uống rượu cũng tạo nên phong cảnh. Anh Hồng Thần, thời gian trôi qua quá nhanh, mới đó mà bây giờ em đã 30 rồi. Ở quầy ba, một đám nam nữ ngồi quanh, một cô ái cao gầy xinh đẹp thời dài nói. Bên cạnh người phụ nữ này là một tên đàn ông đẹp trai tuổi khá lớn, mỗi hành động cho thấy sự phi phàm. Người này có sự trầm ổn phú quý, có thể thấy hắn khác biệt với các cậu ấm thủ đô khác, rõ ràng là tinh anh có giáo dục. Đối mặt với sự cảm thán của người phụ nữ thì tên đàn ông cũng lắc đầu nói. Được rồi, Hồng Yến, anh biết rõ em cảm thán vì cái gì. Bây giờ em rất tốt, đi theo cô và có sự nghiệp của riêng mình, em nên thỏa mãn được rồi. Người phụ nữ cau mày, nàng đột nhiên cười khanh khách. Ôi, đúng vậy, anh lại dạy bảo em rồi sao? Em còn chưa kết hôn, quả nhiên là kém tiến triển, em còn chưa có bản lĩnh dạy chồng. Dựa theo lời nói của anh, bây giờ anh cũng nên thỏa mãn được rồi, anh có thân phận, có tiền, có vợ, còn thiếu gì? Nhưng em thấy mỗi ngày anh đều chạy vào khu giải trí Lam Thiên, anh nói xem vậy là sao? Tâm ý vắng vẻ à? Vẻ mặt người đàn ông chợt biến đổi, hắn có chút. Góc truyện audio.com, xấu hổ, sau đó ho khan nói. Nhà đầu em đúng là, miệng lưỡi vẫn sắc bén như vậy, mọi người hôm nay tụ tập ở đây không phải ăn mừng sinh nhật của em sao? Em thì hay rồi, anh là anh của em, chẳng lẽ đến làm em khó chịu? Người phụ nữ cười ha hà, nàng nâng ly với đám người chung quanh. Triệu Hồng Yến cảm ơn các vị đã đại giá quang lâm, chúng ta làm một ly. Người phụ nữ này chính là Triệu Hồng Yến, năm tháng qua nhanh, vô tình tiểu nha đầu năm xưa bây giờ đã là một người phụ nữ 30. Đối với đàn ông thì 30 mới chín chắn, đối với một người phụ nữ thì 30 tuổi là tiêu chí xuống dốc. Nhưng ở thành phố thì có rất nhiều người phụ nữ hơn 30 mà vẫn chưa lập gia đình, Triệu Hồng Yến chính là một thành viên như vậy. Một cô gái xinh đẹp đến bên cạnh Triệu Hồng Yến, nàng cúi đầu gọi một tiếng. Triệu tiểu thư, sau đó cô gái ngồi xuống bên cạnh Triệu Hồng Yến. Triệu Hồng Yến híp mắt nhìn cô gái, sau đó khóe miệng cong lên thành đường. Này các anh, đàn ông các anh đều là như vậy cả, trong nhà đã có vợ, bên ngoài còn sắm thêm vợ bé, thế đạo là như vậy, những người phụ nữ như chúng em còn tin tưởng vào tình yêu sao? Triệu Hồng Thần ho khan, hắn chỉ vào một đám thân sĩ ở bên cạnh nói. Có thấy đám người kia không? Chỉ cần em gật đầu trong đám người bọn họ thì bất kỳ người nào cũng có thể trở thành người đàn ông tin cậy cho em. Hơn nữa anh có thể đảm bảo bọn họ tuyệt đối đáng tin, chồng của Hồng Yến nhà ta mà dám ra ngoài rong chơi sao? Em nói có đúng không? Hì hì, Triệu Hồng Yến cười lạnh lùng, Triệu Hồng Thần lại vẫy tay với đám người, ngay sau đó đã có một nhân sĩ phong độ nhẹ nhàng tiến đến. Hồng Yến, chúc sinh nhật vui vẻ, hôm nay em thật xinh đẹp. Người đàn ông cao lớn đẹp trai và phong độ nhẹ nhàng, rõ ràng có giáo dưỡng cao. Triệu Hồng Yến khẽ vuốt cằm nhưng không nâng ly, trong khung xương bùng ra khí chất cao ngạo. Lúc này đám đàn ông chung quanh còn chưa phát giác ra, bọn họ vẫn vây nàng vào giữa, ai cũng bày ra phong độ của mình. Triệu Hồng Thần mỉm cười ngồi ở bên cạnh, nụ cười trên mặt rất thịnh, người phụ nữ bên cạnh lại nép vào hắn như chim nhỏ. Đúng lúc này Triệu Hồng Yến quay đầu nhìn Triệu Hồng Thần nói. Anh cảm thấy em có thể so sánh với cô không? Triệu Hồng Thần chợt sững sốt, khoảnh khắc này hắn không hiểu rõ ý nghĩ của Triệu Hồng Yến, một lúc lâu sau hắn mới kịp phản ứng, vì vậy mà vẻ mặt biến đổi. Vừa rồi hai người thảo luận về vấn đề tình yêu hôn nhân, Triệu Hồng Thần nói loạn, nói không ai dám ở sau lưng Triệu Hồng Yến bao vợ nhỏ. Bây giờ Triệu Hồng Yến nhắc đến Triệu Giai Ngọc, ý nghĩa tất nhiên không nói cũng hiểu. Điều này không phải là nguyên nhân làm cho vẻ mặt Triệu Hồng Thần chợt biến đổi lớn, tình nhân của Trương Thanh Vân có đại danh là Quách Tuyết Phương, đây là chuyện mà ai cũng biết. Triệu Hồng Yến ở thủ đô bây giờ rất được chú ý, cha là quan viên quan trọng trong quân ngũ, bản thân cũng có nghề nghiệp. Nhưng nàng lại muốn so với Triệu Giai Ngọc, đàn ông của Triệu Giai Ngọc còn có thể ra ngoài tìm phụ nữ, như vậy Triệu Hồng Yến nàng là thứ gì? Triệu Hồng Thần cảm thấy đau đầu, hắn cũng không biết nói gì với cô cháu nhà này. Triệu Hồng Yến từ nhỏ đã thích những chuyện vụn vặt, thực tế thích tranh cao thấp với người trong nhà, hôm nay nàng kéo ra một người quá cao lớn, Triệu Hồng Thần còn gì để nói nữa đây? Nếu nói một cách không khoa trương thì Triệu Hồng Thần và Triệu Hồng Yến phát. gocchuyenaudio.com Triển đều nhận lấy ảnh hưởng của Trương Thanh Vân. Trương Thanh Vân là dưỡng của Triệu Hồng Yến, mà Triệu Hồng Thần lại không có cơ hội tiếp xúc nhiều với Trương Thanh Vân, nhưng mỗi lần tiếp xúc đều sinh ra cảm xúc rất sâu. Là một người đàn ông, Trương Thanh Vân mạnh mẽ đến mức làm người ta đố kỵ, không phải chỉ là sự nghiệp liên tục lên cao như mặt trời giữa ban trưa, hơn nữa đi đến đâu cũng tạo ra danh tiếng. Trên phương diện nhân duyên thì Trương Thanh Vân cũng rất mạnh, cưới công chúa Triệu gia làm vợ, lại có một tình nhân là một người phụ nữ nổi tiếng trong gia tộc khác ở thủ đô. Đây là điều mà các cô ấm cậu chiêu khó thể tưởng tượng được, cảm thấy hâm mộ, ghen ghét, cảm thấy tự ti mặc cảm, trong vòng nhỏ hẹp quan hệ cậu ấm cô chiêu còn có câu nói làm đàn ông như Trương Thanh Vân. Nhưng Triệu Hồng Yến là một người phụ nữ, thị giác của nàng sẽ khác. Những người phụ nữ ở bên cạnh Trương Thanh Vân đều mạnh hơn nàng rất nhiều, cũng vì vậy mà trong lòng nàng cũng mong có được một người đàn ông mạnh mẽ làm chốn đi về. Nhưng đàn ông mạnh mẽ như Trương Thanh Vân thì có mấy người? Triệu Hồng Yến nào có thể tìm được? Dù thật sự có đàn ông như vậy thì Triệu Hồng Yến gả cho hắn sẽ hạnh phúc sao? Những mâu thuẫn tâm lý của phụ nữ biểu hiện rất rõ trong người Triệu Hồng Yến, nàng chẳng quan tâm đến người đàn ông ở bên cạnh, trong đầu chỉ ảo tưởng một người đàn ông giống dượng mình. Nhưng trong lòng nàng lại hy vọng người đàn ông kia có thể một lòng vì nàng. Tiệc sinh nhật của Triệu Hồng Yến được tổ chức rất long trọng ở thủ đô, nàng tuyệt đối là người xuất thân đỉnh cấp, cha là tư lệnh quân khu, giá trị con người cũng tính tiền tỷ, lại có một cô có thể hù chết người. Đồng thời dượng của Triệu Hồng Yến cũng đang là lãnh đạo nắm trong tay thành phố này, sẽ là lãnh đạo sắp tiến vào Trung ương. Dưới tình cảnh như vậy, đảo mắt khắp thủ đô xem có ai sánh được với Triệu Hồng Yến nàng. Vì vậy Triệu Hồng Yến có danh tiếng rất cao, kẻ vắt óc muốn tiếp cận nàng là vô số, ví dụ như hôm nay, nàng chọn làm sinh nhật ở Lam Thiên, vẫn có rất nhiều người đến cổ động. Phụ nữ thường khó tránh khỏi lòng hư vinh, Triệu Hồng Yến thấy rõ điều này, nhưng dưới trường hợp chính thức thì trong lòng nàng cũng không khỏi cảm thấy lâng lâng, cảm thấy mình là nữ thần. Hồng Yến, chúng ta uống một ly. Lại một nam sĩ đến mời rượu, hắn không giống những người khác, thái độ không kiêu ngạo, không xu nịnh, giọng điệu trước chút sức ép. Triệu Hồng Yến híp mắt nhìn đối phương, sau đó nàng mỉm cười nói. Quách Đông Lượng, anh biết tôi không uống rượu mà. Nam sĩ mỉm cười, hắn vẫn nói rất phong độ. Anh biết nhưng hôm nay em có thể phá lệ. Em xem hoàn cảnh nơi đây rất tốt, uống một chút mới có tình thú. Phì, Triệu Hồng Thần bên cạnh Triệu Hồng Yến không khỏi phì cười một tiếng. Triệu Hồng Yến nghe thấy Triệu Hồng Thần cười thì liên lạc đến những gì hai người vừa nói khi nãy, nàng nhíu mày nói. Quách Đông Lượng, anh không cần bày ra bộ dạng như vậy. Tôi nói cho anh biết, người khác có thể cho rằng anh là nhân vật số một ở thủ đô, nhưng trong mắt tôi thì anh chẳng phải chỉ biết đi sau lưng một cô làm việc vặt sao. Anh nghĩ mình là Bạch Mã Vương Tử, còn muốn tôi phá lệ uống với anh sao? Triệu Hồng Yến đột nhiên trở mặt làm tình cảnh trở nên yên ắng, không ai ngờ xuất hiện tình huống như vậy. Triệu Hồng Yến vì sao lại tức giận? Nàng và Quách, gocchuyenaudio.com, Đông Lượng có đụng chạm gì đó sao? Cách chương.